Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay bắt đầu với chủ đề Nền tảng mối liên hệ hôn nhân. Kinh Thánh nền tảng cho loạt bài này trong Sáng Thế Ký chương 2 từ câu 7 đến câu 25 và Cô-rinh-tô nhất chương 7. Kính mời quý thính giả theo dõi phần 1 Nền tảng mối liên hệ hôn nhân. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 2 từ câu 7 đến câu 25. Jehovah Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Đoạn, Jehovah Đức Chúa Trời lập một cảnh vườn tại Ê-đen, ở về hướng đông, và đặt người mà Ngài vừa dựng nên ở đó. Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Một con sông từ Ê-đen chảy ra đặng tưới vườn, rồi từ đó chia ra làm bốn ngả. Tên ngả thứ nhất là Bi-sôn, ngả đó chảy quanh xứ Ha-vi-la, là nơi có vàng, vàng xứ này rất cao. Đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Tên sông thứ nhì là Gi-hôn, chảy quanh xứ Cu-sơ. Tên sông thứ ba là Hi-đê-ke, chảy về phía đông bờ cõi A-si-di. Còn sông thứ tư là sông Ơ-phơ-rát. Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng, người được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Trong phần đoạn này, chúng ta được thấy một tiến trình mà Chúa muốn một người trải qua trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Điều đáng chú ý là từ câu số 7, Chúa đã tạo ra Adam như một người nam trưởng thành, và cho đến câu 18 Chúa mới nêu vấn đề hôn nhân với Adam. Đến câu 22 Adam mới gặp Eva, và đến câu 24 Adam mới bước vào cuộc sống hôn nhân. Cuối cùng câu 25 cho chúng ta biết, Adam trải qua đời sống hôn nhân. Từ tiến trình này, chúng ta có thể nhận ra rằng Chúa đặt ra một chuỗi các sự kiện và trải nghiệm, chuẩn bị cho con người trước khi họ bước vào mối quan hệ hôn nhân. Hôn nhân được dành cho những người trưởng thành, và người trưởng thành đó phải trải qua một số điều quan trọng trước khi bước vào mối quan hệ hôn nhân. Nói cách khác, có một số điều mà một người cần phải trải qua, cần phải giải quyết trước khi nghĩ đến chuyện hôn nhân. Vậy chúng ta hãy cùng nhau xem đó là điều gì. Trước hết, chúng ta nhìn vào việc khi Chúa tạo ra Adam trước khi gặp Eva, Adam đã sống với ai? Trong chương thứ 3, chúng ta thấy rằng Chúa thường xuyên đến trò chuyện với Adam. Điều này cho chúng ta biết, trước khi Adam bước vào mối liên hệ hôn nhân, Adam đã có một mối liên hệ với Chúa. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta cần phải xem xét, đó là mối liên hệ với Chúa phải được thiết lập trước khi bước vào mối liên hệ hôn nhân. Tại sao như vậy? Vì trong Sáng Thế Ký chương 1 cho chúng ta biết, chúng ta sống trong thế giới không phải do nơi tay chúng ta. Chúng ta không tự tạo nên bản thân mình, mà Chúa là đấng sáng tạo nên vạn vật trong vũ trụ này. Chúng ta sống trong một cuộc sống không phải vì chúng ta, mà vì chính Ngài. Và khi chúng ta được sinh ra trong thế giới này, có quá nhiều điều nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Ai là đấng nắm giữ tương lai? Không phải chúng ta, tương lai của thế giới, tương lai của cuộc sống mỗi người. Tất cả đều nằm trong tay Chúa. Hơn nữa, chúng ta hiện sống trong một xã hội đầy tội lỗi và biến động. Chính vì điều này, chúng ta càng cần sự hướng dẫn từ nơi Chúa trong thời đại của chúng ta, đặc biệt hơn so với thời của Adam. Do đó, trước khi suy nghĩ vấn đề hôn nhân gia đình, câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra là, Chúa có phải là đấng cứu rỗi của tôi không? Tôi có nhận biết và kinh nghiệm về Chúa một cách thật sự trong cuộc sống hàng ngày không? Đó là điều quan trọng trước khi chúng ta nghĩ về hôn nhân gia đình. Nếu chúng ta không chú trọng đến mối liên hệ thật sự với Chúa, nếu chúng ta chưa kinh nghiệm Chúa là cứu Chúa của chúng ta chưa kinh nghiệm Ngài là đấng hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, và chúng ta chỉ quan tâm đến chuyện hôn nhân gia đình, muốn biết ngay ai là người bạn đời của mình. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang tự lựa chọn cho mình khi chúng ta không quan tâm đến Chúa. Có nghĩa là chúng ta đang tự lựa chọn cho chính chúng ta. Và điều quan trọng cũng được nhận thức ở đây, chúng ta đang sống trong thời đại mà những người xung quanh không quan tâm đến Chúa. Họ chỉ quan tâm đến gia đình, họ cũng kết hôn và sống như bao người khác. Thậm chí đôi khi chúng ta có thể cảm thấy rằng, mặc dù họ không tin Chúa, nhưng gia đình họ vẫn có vẻ hạnh phúc hơn so với những gia đình chúng ta thấy trong nhà thờ. Vì vậy, chúng ta sẽ cảm thấy việc nghĩ đến Chúa trở nên không thực tế khi chúng ta suy nghĩ về hôn nhân. Tuy nhiên, xin Chúa giúp chúng ta hiểu rằng, Chúa dạy dỗ chúng ta một điều quan trọng. Ngài muốn chúng ta đặt vấn đề quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta lên trên việc tìm kiếm người bạn đời. Đó là, Chúa là ai với chúng ta? Chúng ta cần thiết lập và kinh nghiệm mối liên hệ sống động với Ngài trước khi suy nghĩ về hôn nhân. Tôi đảm bảo rằng, trong cuộc đời chúng ta có rất nhiều điều chúng ta muốn làm. Và chúng ta thường biết điều mình cần làm nhưng lại không thực hiện được. Có nhiều chuyện trong cuộc sống mà chúng ta phải đối mặt và không biết làm thế nào để lựa chọn. Vì chúng ta không thể nào biết chắc chắn về tương lai. Chúng ta sẽ không biết được chúng ta sẽ ra sao, biến cố gì sẽ xảy đến với chúng ta. Cho nên, trong cuộc đời chúng ta, đừng sống như là tương lai trong tay mình. Chính vì lý do đó, chúng ta thường không hiểu được hoàn cảnh và tương lai. Và mặc dù có nhiều điều chúng ta hiểu được, nhưng chúng ta luôn không có khả năng để thực hiện. Đó là lý do tại sao trước khi suy nghĩ về người bạn đời của chúng ta là ai, chúng ta cần đặt ra câu hỏi, tôi có thật sự là con của Chúa không? Tôi đã thực sự thiết lập một mối quan hệ sâu sắc với Chúa chưa? Và chúng ta nhận thấy điều quan trọng này, khi bước vào đời sống hôn nhân, mối liên hệ với Chúa là nền tảng quan trọng để giải quyết các vấn đề trong mối liên hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, trong việc dạy dỗ con cái. Vì khi chúng ta không có Chúa, thì không có một nền tảng nào để giải quyết xung đột của con người. Nếu chúng ta cố gắng giải quyết các vấn đề xung đột trong gia đình mà không có niềm tin, đó chỉ là vấn đề tâm lý và thường không thể giải quyết được. Khi chúng ta có mối liên hệ gắn bó với Chúa, chúng ta xác định được mục tiêu và ý nghĩa của cuộc đời mình là gì. Chúng ta biết được vấn đề chúng ta đeo đuổi trong cuộc đời này, và Chúa ban cho chúng ta năng lực để sống được với những điều Chúa muốn chúng ta cần làm, và cho chúng ta nền tảng trong việc lựa chọn trong đời sống hôn nhân gia đình. Tôi muốn đặt ra một ví dụ, theo bạn, liệu tiền bạc có chi phối trong mối quan hệ hôn nhân không? Và cách chúng ta kiếm tiền, sử dụng tiền có ảnh hưởng từ gia đình, môi trường sống hay môi trường giáo dục mà chúng ta đã trải qua không? Nếu hai người trong một mối quan hệ hôn nhân đến từ những môi trường sống khác nhau, gia đình khác nhau và có những giá trị, nền tảng chung khác nhau, liệu họ có thể đồng ý và giải quyết được các vấn đề xung đột một cách hiệu quả không? Nếu không có một nền tảng chung, mục đích sống chung, thì việc giải quyết các mâu thuẫn và xung đột trong mối quan hệ hôn nhân sẽ trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Cho nên, mối quan hệ với Chúa là nền tảng cơ bản cho mọi mối quan hệ con người. Như chúng ta đã học từ lời Chúa, chúng ta nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa mối quan hệ giữa Adam và Eva trong chương 2 và chương 3 của Kinh Thánh. Trong chương 2, Adam và Eva trần truồng mà không hổ thẹn. Tuy nhiên, trong chương 3, sau khi họ phạm tội, cả hai cảm thấy mình trần truồng và lấy lá che thân. Và một điểm nữa, nếu cuộc sống này chỉ là sự ngẫu nhiên và tất cả kết thúc khi chết, thì việc nói đến tình yêu và hôn nhân cũng không có ý nghĩa gì, vì mọi thứ đều không có ý nghĩa, và chết là hết. Tuy nhiên, nếu cuộc sống này có ý nghĩa, vì con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, và những năm tháng kinh nghiệm với Chúa trên đất sẽ ảnh hưởng đến cõi đời đời, thì mối liên hệ với nhau trong đời này, nhất là mối liên hệ vợ chồng trở nên cực kỳ quan trọng. Và nền tảng cho mối liên hệ con người đó chính là Thiên Chúa. Vì vậy, điều đầu tiên mà chúng ta phải xác định trước khi nghĩ đến chuyện bạn đời, đó là chúng ta cần phải xác định chúng ta đã có mối liên hệ với Chúa chưa? Nghĩa là Chúa có phải là cứu Chúa của chúng ta không? Điều này hết sức quan trọng. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận ra điều này. Điều cần xác định thứ hai trước khi nghĩ đến hôn nhân là Adam xác định trách nhiệm đời sống mình trước khi Chúa cho bước vào đời sống hôn nhân. Sau khi Chúa đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật và con người, tiếp tục từ câu 15, Jehovah Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Chúng ta để ý cụm từ để trồng và giữ vườn cho chúng ta thấy Adam được Chúa giao cho trách nhiệm và ông biết rõ trách nhiệm mình phải làm gì trước khi Chúa đem Ê-va đến cho ông. Chúa muốn Adam xác định trách nhiệm Chúa giao cho trước khi nghĩ đến chuyện hôn nhân. Adam biết rằng mình được tạo dựng nên không phải để lấy vợ, mà để thực hiện theo ý muốn của Chúa. Vì thế, Chúa muốn tất cả chúng ta là tạo vật của Chúa. Chúng ta cần xác định được mục đích cuộc đời chúng ta là gì và những trách nhiệm của đời sống mình trước khi bước vào đời sống hôn nhân gia đình. Tại sao điều này quan trọng vậy? Vì nếu chúng ta xác định được mục đích cuộc đời chúng ta sẽ xác định được mục đích của hôn nhân của mình. Chúng ta thường nghe nói, lập gia đình để có người san sẻ và giúp đỡ, không nên sống cô đơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn sự giúp đỡ, chúng ta cần phải định nghĩa lại ý nghĩa của việc giúp đỡ. Hoặc chúng ta có thể nói, chúng ta không được sinh ra để chỉ ăn uống. Chúng ta không phải tồn tại trên thế giới này chỉ để kiếm tiền. Nhưng chúng ta để ý thấy rằng, điều chi phối nhiều nhất trong xã hội hiện nay là tiền bạc. Và hầu hết mọi người thường coi hôn nhân và gia đình là mục tiêu cuộc sống của họ. Nhiều người thậm chí coi việc sinh con là mục tiêu lớn nhất trong đời, vì họ không tìm thấy mục tiêu nào khác để theo đuổi. Nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng, Chúa dạy chúng ta rằng mục đích của cuộc đời mình được tạo ra không phải để lập gia đình. Đó là lý do tại sao Chúa dựng nên Adam là một người trưởng thành. Nhưng mãi đến câu 18, Chúa mới đặt ra vấn đề hôn nhân với Adam, vì Chúa muốn Adam xác định rõ ràng về mục đích cuộc sống trước khi đặt ra vấn đề hôn nhân. Nếu chúng ta không xác định được mục đích và ý nghĩa của cuộc sống, chúng ta có thể dễ dàng rơi vào cạm bẫy coi hôn nhân là mục tiêu chính của cuộc đời, hoặc đặt điều gì đó khác ngoài mối quan hệ với Chúa làm trung tâm của cuộc sống. Và nếu chúng ta không có mục đích đúng của cuộc đời, chúng ta không có chuẩn mực để giúp đỡ nhau, khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu nhau và muốn được giúp đỡ nhau. Nhưng nếu chúng ta không có cùng mục đích sống đúng, thì làm thế nào chúng ta có thể biết cách giúp đỡ nhau? Chúng ta có thực sự giúp nhau không? Vì vậy, mục đích đời sống sẽ hướng dẫn mục đích hôn nhân, vì hôn nhân không phải là mục đích đời sống. Mục đích đời sống là yếu tố quan trọng cho ý nghĩa của hôn nhân. Khi cả hai đều xác định mục đích trong đời sống, là điều giữ gìn sự chung thủy trong hôn nhân. Và đến câu 16 và 17, rồi, Jehovah Đức Chúa Trời phán dạy rằng, ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến. Vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Bạn nghĩ sao về điều này? Tại sao Chúa đặt vấn đề với Adam rằng, cuộc đời của con, kinh nghiệm sống chết tùy thuộc con với ta, trước khi đặt vấn đề hôn nhân cho Adam? Câu 16 và 17 là câu mà Chúa muốn cho Adam nhận biết rằng, cuộc đời của ông, kinh nghiệm những năm tháng trên đất này, sự sống, sự chết mà ông kinh nghiệm được, hạnh phúc hay không là tùy thuộc vào giữa ông với Chúa. Tại sao Chúa đặt vấn đề đó với Adam trước khi đặt vấn đề hôn nhân? Vì để ông hiểu rằng, điều quan trọng nhất mà ông cần kinh nghiệm trong đời này là mối liên hệ giữa ông với Chúa, sự vâng lời của ông với Chúa. Ngày nay, con người thường nghĩ rằng việc lập gia đình sẽ đem lại hạnh phúc, và họ tin rằng kết hôn thật sự sẽ hạnh phúc hơn khi sống cô đơn. Tuy nhiên, tôi mong tất cả chúng ta nhớ bài học hôm nay. Nếu tôi nghĩ rằng tôi yêu vợ của mình và tin rằng vợ tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, thì tôi dám chắc rằng người mà tôi gây khó khăn nhất đó là vợ tôi. Tại sao? Vì tôi nghĩ rằng, cô ấy phải là người đem hạnh phúc cho tôi. Vì vậy tôi sẽ đòi hỏi vợ tôi phải làm thế này thế kia để đem hạnh phúc cho tôi. Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ, một người không biết tương lai, không làm được mọi điều, liệu họ có thể đem lại hạnh phúc cho chính bản thân mình không? Không thể, bởi vì nếu chính chúng ta còn không thể tự đem hạnh phúc cho bản thân, thì làm sao chúng ta có thể đem hạnh phúc cho người khác được? Tôi có dịp hỏi một thanh niên, tại sao cô ấy muốn tiến tới với anh ấy? Cô ấy đáp, vì tôi tin tưởng anh ấy là nơi tôi cảm thấy an toàn và có thể nương dựa. Tôi tiếp tục hỏi người bạn trai, vì sao anh muốn kết hôn với cô ấy? Anh ấy trả lời, vì cô ấy hiểu tôi, ở bên cạnh cô ấy, tôi cảm thấy được tự do. Tôi có thể bộc lộ được con người thật của tôi được cô ấy chấp nhận, và tôi cảm thấy thoải mái khi bên cạnh cô ấy. Tôi tin rằng cuộc đời này tôi có thể sống hạnh phúc bên cạnh cô ấy. Khi một người phụ nữ nói rằng cô ấy cảm thấy an tâm khi nương dựa vào người bạn trai, đó là một sự hiểu sai lầm. Chúng ta cần tự hỏi, tôi là ai? Và hôn nhân có ý nghĩa gì đối với tôi? Tôi tạm định nghĩa như vậy, hôn nhân là cuộc sống gắn bó khăng khít trọn đời của hai tội nhân khác phái, sống giữa thế giới tội lỗi, cùng bước vào tương lai cả hai đều không biết. Tôi chưa định nghĩa về hôn nhân cơ đốc, chúng ta sẽ học điều này sau này. Nhưng hôn nhân cơ đốc không phải là hôn nhân giữa hai người là cơ đốc, nhưng hôn nhân cơ đốc là hôn nhân có Chúa cơ đốc cai trị. Khi nào chúng ta kinh nghiệm rằng, hôn nhân cơ đốc là cuộc sống gắn bó khăng khít trọn đời của hai tội nhân khác phái đã được Chúa tha thứ và giải phóng, sống giữa thế giới tội lỗi trong sự hướng dẫn của Chúa, và cả hai bước vào tương lai cùng với đấng nắm giữ tương lai của mình và toàn thế giới. Cuộc đời chúng ta sẽ khác khi chúng ta hiểu đúng nghĩa của đời sống hôn nhân. Chúng ta sẽ thoát khỏi các vấn đề mà người ta thường gây đau khổ cho nhau. Người ta thường nói rằng, càng yêu nhau càng làm khổ nhau, bởi vì họ hiểu sai về vấn đề tình yêu. Chúng ta sẽ nhận thấy rằng khi chúng ta yêu một người và muốn sống cuộc đời với họ để mang lại hạnh phúc cho cả hai, thì chắc chắn sẽ gây ra đau khổ cho nhau. Bởi vì điều đó là không thể, vì có quá nhiều điều chúng ta không thể làm được. Tôi có một ví dụ như sau. Tôi đã kết hôn được 35 năm. Tôi nhận thấy rằng tôi không phải là ông chồng tôi. Nếu ai đó hỏi tôi liệu tôi có yêu vợ không, thì tôi chắc chắn sẽ trả lời là có. Nhưng tôi có một kinh nghiệm gần đây muốn chia sẻ. Đó là khi vợ tôi gặp phải vấn đề sức khỏe, cô ấy đau đớn và khóc. Vợ tôi bị lệch đĩa đệm ở lưng, gai cột sống và thoái hóa khớp. Tôi yêu vợ tôi rất nhiều, nhưng tôi lại cảm thấy bất lực. Có nhiều điều chúng ta không thể kiểm soát và nằm ngoài khả năng của chúng ta, cũng như tôi cũng yêu thương con cái của mình. Nhưng làm sao tôi có thể biết được những ảnh hưởng của thế giới này lên cuộc sống của con? Tôi muốn làm một người chồng có thể cung cấp một môi trường kinh tế ổn định cho gia đình. Nhưng ngay khi cả thế giới này còn không ổn định, làm sao tôi có thể mang lại sự ổn định cho gia đình của mình được? Vì vậy, khi chúng ta nói rằng, tôi hy vọng rằng việc kết hôn sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi mong rằng người tôi yêu sẽ là nguồn hạnh phúc của tôi, thì không khác rằng chúng ta đang đòi hỏi người chúng ta yêu, và chúng ta đang làm khổ người đó. Đó là lý do tại sao Chúa đã bắt Adam phải học bài học này trước khi suy nghĩ về hôn nhân. Cuộc sống của chúng ta phải trải qua những kinh nghiệm về sự sống và cái chết, niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau. Những giá trị này không phải là do con người tạo ra mà tùy thuộc nơi đấng đã tạo ra chúng ta, là đấng nắm giữ tương lai của chúng ta và của cả vũ trụ này. Đó là điều chúng ta cần nhận ra trước khi quyết định tiến tới hôn nhân với ai. Đừng mơ tưởng rằng một ai đó sẽ mang lại hạnh phúc cho chúng ta và chúng ta sẽ mang lại hạnh phúc cho họ. Đó chỉ là một ảo tưởng. Cho nên bí quyết để kinh nghiệm đời sống trong hôn nhân, giá trị của hôn nhân, phước hạnh của hôn nhân, không tùy thuộc vào việc tôi và người bạn đời yêu nhau thế nào. Đây là một ví dụ, thời gian có thay đổi con người không? Hãy tưởng tượng rằng khi mới cưới, người vợ của tôi rất dễ thương. Nhưng qua bao năm tháng, người vợ của tôi không còn có vẻ ngoài xinh đẹp như trước. Liệu tôi còn yêu cô ấy như lúc ban đầu không? Nếu tôi nhìn nhận vấn đề theo cách nhìn đó, Kinh Thánh dạy tôi một điều, hãy yêu vợ. Kinh Thánh không dạy rằng hãy yêu vợ khi vợ thế này thế kia. Không, Kinh Thánh dạy hãy yêu vợ, dù vợ con ra sao. Năm tháng trôi đi, mọi việc thay đổi, lời Chúa vẫn dạy. Người chồng hãy yêu vợ, không phải điều chúng ta muốn hay không. Nhưng Chúa dạy hãy yêu vợ, nó không tùy thuộc vào việc chúng ta cảm thấy yêu hay không yêu. Nhưng đó là điều phải làm, đó là tầm quan trọng của mối liên hệ với Chúa. Mối liên hệ với Chúa là nền tảng cho mối liên hệ với con người, cho những đổi thay trong cuộc sống hôn nhân. Do đó, chúng ta sẽ nhận ra sự thật rằng, càng kính sợ Đức Chúa Trời, càng bước đi với Chúa, cuộc sống hôn nhân sẽ giúp chúng ta vượt qua những nan đề của cuộc sống hàng ngày. Không có một cuộc hôn nhân nào không có vấn đề. Tại sao? Vì đó là hai tội nhân sống với nhau. Cho nên yếu tố quan trọng trong cuộc sống hôn nhân mà Chúa đặt ra, chúng ta phải suy nghĩ đến yếu tố căn bản để kinh nghiệm sự sống thật của con người cũng như trong hôn nhân. Đó là mối liên hệ với Chúa, quyền cai trị của Chúa trên cuộc đời mình. Mối liên hệ của mình với Chúa quyết định đời sống, kinh nghiệm sự sống sự chết của mình trong đời này, bao gồm cả trong mối liên hệ hôn nhân. Cho nên, Hãy nhớ rằng hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống đến từ trong mối liên hệ với Chúa, không phải với người khác, kể cả với người bạn đời của chúng ta. Vậy thì điều này cho chúng ta câu hỏi, nếu người bạn đời không phải là người đem lại hạnh phúc cho chúng ta, thì người bạn đời của chúng ta là ai? Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn điều này khi học về mục đích của hôn nhân trong những bài tiếp theo, vì đây là yếu tố rất căn bản và rất quan trọng, bởi lời Chúa soi sáng cho chúng ta bước vào cuộc sống hôn nhân, để chúng ta không đòi hỏi nơi người bạn đời của mình. Chúng ta thoát khỏi rất nhiều vấn đề trong hôn nhân. Trong tiến trình Chúa chuẩn bị để Adam bước vào hôn nhân trong câu 16 và 17 mà chúng ta đã học, chúng ta xem tiếp đến câu 18. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Ở đây chúng ta để ý rằng, Chúa đặt vấn đề trong câu 18 với Adam về hôn nhân, thì theo lý lẽ thông thường chúng ta sẽ thấy Eva xuất hiện. Nhưng đến câu 22 Eva mới xuất hiện. Vậy từ câu 19 đến câu 22 Chúa muốn Adam làm gì? Trong khoảng thời gian giữa đó, từ câu 19 đến câu 21 chúng ta thấy Chúa giao cho Adam trách nhiệm. Và khi Adam thi hành trách nhiệm Chúa giao, Adam mới nhận ra nhu cầu của mình và được Chúa đáp ứng nhu cầu tình cảm trong tình trạng sống trong tương giao với Chúa và sống chu toàn trách nhiệm Chúa giao. Đây thực sự là một điều tuyệt vời. Khi Adam thi hành trách nhiệm Chúa giao, Adam đặt tên cho các loài, Adam nhận ra các loài có cặp có đôi, và ông nhận ra nhu cầu của mình cần có một người giúp đỡ. Ông có đi tìm không? Trong câu 20 có ghi rằng, nhưng về phần Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Mỗi người trong chúng ta khi nghĩ đến chuyện hôn nhân gia đình, đều mong muốn được Chúa hướng dẫn. Một trong những cách để được Chúa hướng dẫn trong cuộc đời chúng ta, đó là chúng ta phải sống trong mối liên hệ với Chúa và làm theo ý muốn của Ngài. Cho nên nếu chúng ta muốn được Chúa hướng dẫn trong cuộc đời, cả trước và sau hôn nhân, thì nguyên tắc này không bao giờ thay đổi. Đó là chúng ta chỉ nhận ra nhu cầu thật của cuộc đời chúng ta trong cái nhìn mà Chúa bày tỏ cho chúng ta. Vậy nên, chúng ta hãy sống với Chúa, hãy thực hiện trách nhiệm Chúa giao cho chúng ta, để được Chúa hướng dẫn và nhận ra nhu cầu thật của cuộc đời chúng ta, nhận ra nhu cầu của những người mà Chúa đưa đến trong đời sống mình, trong trách nhiệm mà Chúa giao cho mình. Cho nên, muốn kinh nghiệm sự hướng dẫn của Chúa khi chuẩn bị bước vào hôn nhân cũng như trong hôn nhân, chúng ta cần giữ tương giao với Chúa trong sinh hoạt hàng ngày và sống chu toàn trách nhiệm Chúa giao cho chúng ta. Xin Chúa giúp để chúng ta hiểu ra tầm quan trọng này. Vì nếu chúng ta không nhận ra chúng ta là ai, nhu cầu của chúng ta là gì, thì làm sao chúng ta biết được ai là người hòa hợp với chúng ta? Khi Adam tiếp xúc với các loài vật, tiếp xúc với môi trường mà Chúa giao cho ông nhận ra nhu cầu của mình. Ông nhận ra rằng không ai giống ông. Nghĩa là việc nhận ra chính mình rất quan trọng. Trong niềm tin, Đấng dựng nên chúng ta sẽ biết cách để ban cho chúng ta hiểu chúng ta là ai và nhu cầu của chúng ta là gì. Và chính vì vậy mà Chúa sẽ giúp cho chúng ta nhận ra người bạn đời nào là người có thể hòa hợp cùng với chúng ta. Khi chúng ta muốn kinh nghiệm việc Chúa hướng dẫn chúng ta trong việc chọn người bạn đời trong đời sống hôn nhân, thì chúng ta nhớ luôn một điều. Đừng quá chú tâm đến người bạn đời mình là ai đến nỗi bỏ bê những trách nhiệm Chúa giao cho chúng ta. Vì khi chúng ta càng bỏ bê trách nhiệm Chúa giao, chúng ta càng không hiểu chúng ta là ai, và chúng ta sẽ không hiểu được ai là người hòa hợp và giống với chúng ta. Trong văn hóa xã hội hiện nay, sau khi tốt nghiệp, cả nam và nữ thường trải qua một thời gian làm việc trước khi quyết định tiến vào hôn nhân, và quan hệ giữa nam nữ trở nên dễ dàng hơn, và đồng thời gian tiến tới hôn nhân thường kéo dài. Điều này dẫn đến nhiều thách thức cho chúng ta phải đối mặt, nếu chúng ta không nhận ra con đường mà Thiên Chúa muốn chúng ta đi. Chúng ta có thể không nhận ra được ai là người mà Chúa đặt bên cạnh chúng ta để cùng đi với chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy cám dỗ và hiểm nguy. Trong đó việc phân biệt giữa tình yêu và ham muốn tình dục là một thách thức lớn. Những vấn đề trong đời sống nam nữ hiện nay phải đối diện trong vấn đề tính dục chi phối tình yêu rất lớn. Sự sai chật giả dối và hiểu lầm về tình yêu hôn nhân đang lan rộng trong xã hội. Do đó, chúng ta càng sống xa Chúa bao nhiêu, thì chúng ta càng gần với thế giới tội lỗi bấy nhiêu. Càng nhìn nhận vấn đề tình yêu hôn nhân sai lầm bấy nhiêu, Xin Chúa giúp chúng ta nhớ điều kiện để bước vào hôn nhân hay đang sống trong hôn nhân. Đó là hãy sống với Chúa, với lời Ngài, để Chúa giúp chúng ta hiểu bản thân mình, hiểu người bạn đời chúng ta và hiểu ý muốn của Ngài đối với chúng ta. Tiếp đến, chúng ta nhận thấy khi Adam nhận ra nhu cầu của mình và cố gắng tìm một người giống với mình nhưng tìm không thấy, ông cảm thấy buồn. Nhưng khi Adam gặp Eva, Adam phản ứng thế nào? Trong câu 23, Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Điều này là sự hiểu biết từ lý trí hay từ tình cảm. Điều mà chúng ta cần quan tâm trong mối liên hệ hôn nhân là Adam nhận biết chứ không phải cảm biết người Chúa đem đến cho ông. Sự nhận biết người trở nên giống với mình quan trọng hơn việc cảm thấy. Đây là điều rất quan trọng trong hôn nhân cũng như đặc biệt trong giai đoạn tiền hôn nhân. Chúng ta đi tìm một người để xây dựng một mối liên hệ. Và do đó, mối liên hệ đó trở nên khăng khít. Giá trị không tùy thuộc vào cảm xúc của chúng ta, vì cảm xúc có thể thay đổi nhanh chóng. Trong quan hệ hôn nhân, đặc biệt là trong giai đoạn tiền hôn nhân, việc nhận biết người mà Chúa đưa đến và sự hiểu biết lý trí về nhau quan trọng hơn yếu tố cảm xúc. Cho nên trong giai đoạn tiền hôn nhân, hãy lắng nghe lời của Adam trong câu 23 và 24. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, điều này rất giống tôi. Người này sẽ được gọi là người nữ, người này rất khác tôi, nhưng vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Nghĩa là tôi hiểu được những điều giống tôi hiểu được những điều khác tôi, và tôi hiểu rằng chúng tôi có thể hòa hợp với nhau. Cho nên yếu tố lý trí nhận biết về nhau quan trọng hơn rất nhiều yếu tố về cảm xúc với nhau. Giai đoạn tiền hôn nhân là giai đoạn để tìm hiểu về nhau hơn là thời điểm để tìm kiếm những cảm xúc khi được ở bên nhau. Và không có gì tệ hại hơn là cố gắng tìm kiếm cảm xúc bên nhau trong mối quan hệ. Vì khi hai người nam nữ yêu thương nhau đi tìm cảm xúc ở bên nhau, họ sẽ có thể không hiểu nhau và dễ bị cuốn vào lĩnh vực tính dục, một kẻ thù của tình yêu trước hôn nhân. Chúng ta hãy nhớ rằng, việc hiểu biết về nhau quan trọng hơn tìm kiếm cảm xúc về nhau. Vì rõ ràng trước khi đến với câu 24, Kinh Thánh đã cho biết rằng đó là thời gian đủ để Adam hiểu về Eva. Chúng ta cũng không đi tìm kiếm một người hoàn hảo, mà thay vào đó, chúng ta nên tìm người mà chúng ta có thể hòa hợp trở nên một với chúng ta. Đó là giai đoạn tiền hôn nhân, giai đoạn để nói rằng, đó là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nhưng là người nữ, chứ không phải người nam như tôi. Nhưng từ tôi mà ra, để có thể hòa hợp với tôi, bí quyết này vô cùng quan trọng. Và vì vậy, giai đoạn tiền hôn nhân là giai đoạn để chúng ta học cách hiểu người khác phái nói chung, và đặc biệt là người mà chúng ta quan tâm. Quý thính giả thân mến, chúng ta thấy rằng, Kinh Thánh đã hướng dẫn chúng ta rất rõ ràng và thực tế về những nhu cầu và cách đáp ứng nhu cầu trong đời sống chúng ta, đặc biệt là hôn nhân trong phân đoạn này. Như vậy chúng ta đã học qua 5 điều cơ bản cho nền tảng mối liên hệ hôn nhân. Đó là, thứ nhất, xác định quyền ưu tiên, với Chúa trước, với người bạn đời sau. Thứ hai, xác định mục đích sống và trách nhiệm. Thứ ba, kinh nghiệm sự sống, sự chết, hạnh phúc, tùy thuộc vào mối liên hệ với Chúa chứ không phải với người, kể cả người bạn đời của mình. Thứ tư, để được sự hướng dẫn của Chúa trong đời sống là sống với Chúa và chu toàn trách nhiệm Chúa giao. Và cuối cùng, hiểu biết về nhau quan trọng hơn cảm xúc ở bên nhau. Trong tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục học chủ đề này với bài Nền tảng mối liên hệ hôn nhân, phần 2, hôn nhân có phải là mục đích của đời sống con người không? Chúng ta sẽ chọn lựa thế nào trong giữa mối liên hệ với Chúa và người bạn đời? Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Đời quyết đem tội nhân gần cứu Chúa. Chúa được nhận lành. Yêu là thành tâm, quên đi chính thân mình. Vì thế nhân, vì danh Chúa. Lời Cha luôn nhắc khuyên, này con ơi hãy yêu, vì tình yêu sẽ không hề phai. Yêu Chúa Cha, Giêsu nay hứa ban yêu thương mọi người Chúa hằng mong. Yêu là hy sinh giống Giêsu suốt đời, quyết đem tội nhân gần cứu Chúa đấng nhân lành. Yêu là thành tâm quên đi chính.
Thành tâm quên đi chính thân.